Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 4567 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Trọng Hoàng ở huyện Tây Sơn, ông Nguyễn Bá Lộc ở huyện Phù Mỹ và bà Đoàn Thị Thu Xuân ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Trọng Hoàng ở huyện Tây Sơn hỏi, người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 21 năm, như vậy sẽ nhận được bao nhiêu phần trăm lương hưu? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1.73 luật bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bổ sung bởi điểm C khoảng 1.219 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về điều kiện hưởng lương hưu, trong đó người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau. Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động, đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức lương hưu hàng tháng như sau. Từ ngày luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của luật này, tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ, mức tối đa bằng 75%. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như. Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm A và điểm B khoản này được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Việc điều chỉnh lương hưu được thực hiện theo quy định tại Điều 57 của luật này. Như vậy, nếu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 21 năm, đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ luật Lao động và nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi thì tỷ lệ phần trăm lương hưu hàng tháng của ông được tính như sau. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính lương hưu là 21 năm, 20 năm đầu tính bằng 45%, từ năm thứ 20 đến năm thứ 21 là 2 năm, tính thêm 2 x 2% bằng 4%. Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng là 45% cộng 4% bằng 49% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Ông Nguyễn Bá Lộc ở huyện Phù Mỹ hỏi, thu nhập bao nhiêu thì được xác định là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định mới? Về vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 2 điều 3 Nghị định số 07 ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 quy định về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 cụ thể. Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025, chuẩn hộ nghèo. Khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người một tháng từ 1 triệu 500 ngàn đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người một tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Chuẩn hộ cận nghèo, khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người một tháng từ 1 triệu 500 ngàn đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người một tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Chuẩn hộ có mức sống trung bình. Khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người một tháng trên 1 triệu 500 ngàn đồng đến 2 triệu 250 ngàn đồng. Khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người một tháng trên 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo, chủ hộ có mức sống trung bình quy định tại khoản 2 điều này là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản của người dân, là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế xã hội khác giai đoạn 2022-2025. Như vậy, việc xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình sẽ dựa theo các quy định trên. Bà Đoàn Thị Thu Xuân ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, thời hạn kháng cáo là bao lâu nếu không đồng ý với bản án sơ thẩm mà tòa án đã tuyên? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 271 Bộ Luật Tố Tụng Dân sự 2015 quy định người có quyền kháng cáo, đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự, cơ quan tổ chức cá nhân khởi kiện có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm. Điều 273 Bộ Luật Tố Tụng Dân sự 2015 quy định về thời hạn kháng cáo như sau. Thời hạn kháng cáo đối với bản án của tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với đương sự, đại diện cơ quan tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng, thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. Đối với trường hợp đương sự, đại diện cơ quan tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt, thì tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng, thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án. Thời hạn kháng cáo đối với quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án của tòa án cấp sơ thẩm là 7 ngày kể từ ngày đương sự, cơ quan tổ chức cá nhân khởi kiện nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết theo quy định của bộ luật này. Trường hợp đơn kháng cáo được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo được xác định căn cứ vào ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu ở phong bì. Trường hợp người kháng cáo đang bị tạm giam thì ngày kháng cáo là ngày đơn kháng cáo được giám thị trại giam xác nhận. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 4567 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mục tiêu của đề án xây dựng nền hành chính tỉnh Bình Định chuyên nghiệp, đồng hành, phục vụ người dân doanh nghiệp, lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu động lực, lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả. Đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, nhất là tại cấp cơ sở, trong đó lấy việc đổi mới phương thức thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức theo hướng chủ động phục vụ, đồng hành cùng người dân doanh nghiệp làm giải pháp trung tâm cốt lõi, huy động nhiều nguồn lực cùng tham gia vào các nhiệm vụ chung của công tác cải cách hành chính để phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn cho người dân doanh nghiệp. Cụ thể, trung bình mỗi năm, cả tỉnh có 5.000 hồ sơ đăng ký khai sinh, 2.000 hồ sơ đăng ký khai tử và 1.000 hồ sơ đăng ký kết hôn do các cơ quan nhà nước chủ động thực hiện thay vì chờ người dân nộp hồ sơ đề nghị. Cải thiện, nâng cao kết quả chỉ số CBAT, chỉ số BABI của tỉnh. Cụ thể, phấn đấu kết quả chỉ số thành phần công chức thuộc chỉ số CBAT, chỉ số thành phần dịch vụ hành chính cấp xã thuộc chỉ số BABI cao hơn mức trung bình cả nước. Điểm chỉ số thành phần năm sau cao hơn năm trước. Phong đấu kết quả chỉ số CBAT, chỉ số BABI của tỉnh nằm trong nhóm 20 địa phương dẫn đầu cả nước và nhóm 3 địa phương dẫn đầu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Điểm chỉ số tổng hợp năm sau cao hơn năm trước. Đến năm 2025, giảm thời gian chờ đợi của người dân doanh nghiệp tại bộ phận một cửa các cấp xuống trung bình còn tối đa 15 phút một lượt giao dịch, thời gian tiếp nhận xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút một hồ sơ. Yêu cầu của đề án. Đề án phải được tổ chức triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh dựa trên quan điểm, quyết tâm đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung. Tại kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Nội dung nhiệm vụ giải pháp phải đáp ứng các yêu cầu thiết thực khả thi hiệu quả và gắn với đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính đối với những nhu cầu mang tính thiết yếu trong đời sống của người dân và trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. bảo đảm sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đồng hành giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tham gia thực hiện đề án vì kết quả chung của tỉnh trong công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc lựa chọn thủ tục hành chính để xây dựng giải pháp, tổ chức triển khai thực hiện theo quan điểm, mục tiêu, yêu cầu và nội dung của đề án phải linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở thường xuyên rà soát, chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh để có sự bổ sung điều chỉnh trong kế hoạch thực hiện đề án hàng năm cho phù hợp. Đồng thời, phải có cơ chế giải pháp để theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả của việc tổ chức triển khai thực hiện đề án. Nội dung thực hiện: chủ động nắm bắt nhu cầu và hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, các giải pháp thể hiện sự quan tâm đồng hành cùng người dân doanh nghiệp nhằm nâng cao mức độ hài lòng về sự phục vụ hành chính, trách nhiệm thực hiện của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh là cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện đề án, chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương liên quan xây dựng kế hoạch văn bản hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ đề án quy hoạch tại quyết định này. Theo dõi, đôn đốc và lồng ghép việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ của đề án trong các cuộc kiểm tra chuyên đề, việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông hoặc kiểm tra cải cách hành chính do Sở Nội vụ chủ trì. Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ sở y tế để triển khai việc kết nối liên thông dữ liệu giữa phần mềm quản lý của các cơ sở y tế với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để phục vụ cho việc thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh tại các cơ sở y tế. Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương liên quan tham mưu công tác sơ kết tổng kết việc thực hiện đề án, tham mưu việc sửa đổi các quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh liên quan đến công tác giải quyết thủ tục hành chính theo hướng bổ sung một số nội dung công việc của đề án đã thực hiện hiệu quả, trở thành nhiệm vụ mang tính thường xuyên của các cơ quan nhà nước. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.